This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 và chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và chương trình Kinh tế Thị trường cùng Vinh Tiến Dũng xin được đến ngay sau đây trên làn sóng của đài 1600. Từ phòng ghi âm Dallas, Bảo Bảo xin được gửi lời chào sáng thứ năm đến anh Tiến Dũng. Hôm nay trời đẹp quá anh Tiến Dũng hả?
Vâng, đúng là trời rất là đẹp. Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi chào Bảo Bảo khỏe không?
Dạ, Bảo khỏe thưa anh. Thấy người ta trên Facebook rồi khoe hoa nở đẹp quá trời luôn. Nhà Bảo không có hoa, nhà anh Tiến Dũng chắc cũng không có hoa đâu hả?
Nhà Tiến Dũng thì có bông, thưa vị,
có bông.
Có cây anh đào phía sau nở đẹp, rất là đẹp. Rồi cũng có nhiều loại bông khác nhau nữa, nhưng mà thật sự thích thì thích bông đó. Quý vị biết rằng cái allergy nó làm phiền lắm, quý vị không biết bảo bị allergy phải không?
Dạ,
ngày mai có thể chiều mai mưa đến thì cũng giảm bớt những cái phấn hoa, cái pollen đó. Mặc dù bông hoa thì đẹp đó, nhưng mà nó thật nó không có ít làm phiền cái lông mũi của mình đâu.
Mình đứng xa xa thôi,
kia, hả?
Mình ngắm từ xa thôi.
Cái bông mới đâu cần ngắm từ xa, cái bông là nó, cái pollen nó bay everywhere, thậm chí quý vị ở trong nhà đóng cửa lại đeo khẩu trang nó cũng bị luôn, cái thứ vị tức là cái pollen này nó len lỏi tất cả mọi nơi. Đã khi nào nơi nào mà chúng ta có không khí thở được đó là cái pollen nó có thể đi vào được, ngoại trừ chúng ta ở trong một cái lồng kiến đó, thì lúc đó chúng ta không bị allergy rồi. Nhưng mà mình gác cái chuyện allergy qua bên ha, bây giờ mình chắc đi vào những cái bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, và sau đó thì mình sẽ gửi về những bản tin về kinh tế của Hoa Kỳ. Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 đều lên rất là tốt, quý vị. Dow Jones lên 80 điểm, hiện tại là 25.826 điểm. Nasdaq thì lên được 45 điểm, hiện tại là 7.774 điểm. S&P 500 lên 11 điểm, hiện tại là 2.835 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.52%. Dầu thô thì giảm 24 xu, một thùng dầu thô là 60.03 đồng, một euro đổi được 1.14 đồng. Vàng thì lên 9.10 đồng, và vàng hiện tại 1.311.60 đồng. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.12%, từ rồi cao nhất là 4.26%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.49%, từ rồi cao nhất là 3.64%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 36.700.000 đồng chẳng cho một lượng, bán ra là 36.800.000 đồng chẳng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì mỗi thứ năm hàng tuần Bộ Lao động đưa ra số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc. Số người xin trợ cấp thất nghiệp chấm dứt vào ngày 16 tháng 3 đã giảm thêm 9.000, hiện tại là 221.000 người, thì cũng rất là tốt. Trong khi đó thì bản tin này rất là vui, vì ngày hôm qua thì ông Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang cũng tuyên bố rằng đây là đợt lên, cái kỳ rồi đã đợt lên cuối cùng của năm 2019, thì lên cái tiền lời, cái thủy, và sẽ không có lên nữa, sẽ kéo dài đến năm 2020, tức là đầu năm 2020, và không biết là sẽ lên bao nhiêu lần vào năm 2020, nhưng mà suốt năm nay quý vị sẽ không có thấy tiền interest nó sẽ lên, tiền lời đó. Thì đây là cũng mở cửa cho những người nào mà muốn mua nhà, đây cũng có cơ hội, cũng rẻ chút xíu thưa quý vị. Cái tiền lời của Quỹ Dự trữ Liên bang sẽ là 2.25 và 2.50. Chúng ta thấy rằng khi mà cái đợt 2009 là đại suy thoái đó, nó kéo dài đến năm 2015, trong khoảng thời gian đó thì có 9 lần Quỹ Dự trữ Liên bang đã lên tiền lời, và năm ngoái thì lên 4 lần, năm nay thì lên 2 lần mà sẽ không lên nữa. Và những quý vị nào mượn tiền mua, gọi là mượn tiền credit card hay là mượn tiền mua nhà, mua xe đó, thì cái rate nó vẫn còn khá là tốt, kính thưa quý vị. Nhưng mà so với năm ngoái đó, thì cái rate này nó hơi cao, rõ ràng vì nó liệt bị lên hai lần. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan đến cái quần jean Levi. Cái quần jean Levi khi mà ra IPO, tức là Initial Public Offering, khi mà ra thì họ expect là khoảng 14 đến 17 đồng cho một share thôi. Và khi mà bán vào hôm qua đó thì họ bán được 623 triệu Mỹ Kim, trị giá trên 36 triệu share. Wow, khi mà chia ra đó thì khoảng 17 đồng một share. Cái điều này thì làm cho gọi là ngoài sự trông đợi của Levi, cái quần jean hiệu Levi. Quý vị cũng biết rằng cái quần jean hiệu Levi đó không phải là mới mẻ gì cả, trăm năm nay rồi, họ đã ra đời rất lâu. Và lần đầu tiên năm 1971 họ đã ra thị trường, họ đã went to public, và kéo dài đến 1985 đó thì họ chia tay, họ cũng dùng cái từ bình dân là xin lỗi chịu không nổi, họ đã rớt xuống và bây giờ họ lại lên trở lại. Cái quan trọng á, cái mà cái tầm nhìn của những người về đầu tư đó, chúng ta thấy rằng đầu tư vào thị trường và gọi là về thị trường thời trang đó trong lúc này là thật sự một cái điều sai lầm lớn. Đúng là như vậy, tại vì thầy thấy rằng tất cả những cửa tiệm thời trang đó đã từ từ dỡ nón chào gọi là cái thương trường rồi. Rồi Gap, rồi JCPenney, rồi Macy, rồi quá chừng. Mà bây giờ lại cái quần jean Levi cũng là nằm trong cái lĩnh vực thời trang lại ra IPO. Đây là cái lần đầu tiên trong những năm dài vừa qua, đây là cái thị trường gọi thời trang lên IPO đầu tiên đó quý vị. Nhưng mà lại tốt, có thể nhiều người họ nghĩ rằng wow, ví dụ như bây giờ mọi người đóng cửa hết nhưng một mình mở cửa có thể là thành công, mà đúng như vậy. Nhưng mà không, tức là soon to tell, tức là quá sớm để mà nói rằng 17 đồng một share như vậy có lên hay xuống nữa thì không biết, tụi vị. Hiện tại thì Dũng cũng không có theo dõi cái bản cái ngày hôm nay của cái IPO của cái quần jean Levi. Quý vị có thể vào đánh chữ LV Levi đó, đánh chữ Levi LEVI đó thì chúng ta thấy được cái thị trường của nó là bao nhiêu sáng ngày hôm nay. Nhưng mà hy vọng cross the finger họ có thể thành công, trong khi rất nhiều cái lĩnh vực về thời trang đã gọi là dỡ nón chào tạm biệt. Trong khi đó thì những quần hiệu quần jean rất nổi tiếng, cái hãng như Rock the Public, rồi cái quần jean hiệu True Religion, rất nhiều hiệu quần jean, và mới đây nhất thì hiệu quần jean nào cũng đã gọi là lên bankrupt rồi. Nhưng không nhớ cách đây vài hôm thì quần jean rất là gọi là hot đó, nhưng mà trong thời gian vừa qua thì họ cũng đã bị bankrupt, cái thưa vị. Một bản tin tiếp tiếp thì có liên quan đến healthcare. Một trong năm người gọi là cái tuổi vị thành niên 18 đến 64 đó là đi bác sĩ đó, là họ yêu cầu bác sĩ giảm cái tiền cái tiền thuốc. Lý do như thế này, thường thường bác sĩ mà ghi cái toa cho quý vị đó, họ ghi cái toa là brand name, cái thuốc mắc tiền, nhưng mà những cái người mà họ đi bác sĩ đó họ không có đủ tiền để trả cái tiền thuốc như vậy. Họ yêu cầu bác sĩ là viết cái thuốc nào nó gọi là nằm trong cái generic, là thuốc rẻ tiền thôi, trị cũng giống như vậy rồi, rẻ tiền phải là brand name. Thí dụ đi cho quý vị dễ hiểu nha, cái bóp hiệu LV đi, là cái bóp mua Walmart thì cái bóp nào cũng đựng tiền hết. Có nhiều người thì xài bóp LV cho nó sang, có nhiều người xài bóp Walmart cho nó tiện. Thì cái thuốc cũng vậy, có nhiều người uống thuốc tốt, brand name cho nó mau hết bệnh. Nhưng mà có những cái thuốc mà generic nó cũng tốt lắm, nhưng mà người có tiền thì họ lại thích brand name hơn. Thì cái trường hợp thuốc giống như vậy, thưa quý vị. Một trong năm người yêu cầu giảm cái thuốc xuống là cái thuốc loại thường thôi, không cần phải là brand name. Và trong cái lứa tuổi, một trong năm người này là tuổi từ 18 đến 64 tuổi. Cái lý do ngày hôm nay chúng ta biết rằng cái tiền Medicare, tiền về healthcare đó, nó tăng lên rất nhiều, thưa quý vị. Tiền thuốc là nằm trong những cái mà người dân Hoa Kỳ luôn luôn la làng. Khoảng 40% những người đi bác sĩ đó là yêu cầu giảm cái tiền thuốc xuống, tức là từ cái thuốc brand name giảm xuống generic. Rồi 33% đó là họ không có mua thuốc luôn, tức là did not take medication, tức là bác sĩ đưa toa đó về, nhìn cái toa hết bệnh luôn, tức là tiền đó, nhìn cái bill hết bệnh, không uống thuốc nữa là 33%. Khoảng 14% đó cầm cái toa về nhưng mà lại đi bác sĩ đông y, hay là dùng cái đơn giản là alternative therapy, tức là họ ví dụ như ho quá chừng rồi bác sĩ đưa thuốc trị ho, nhìn cái bill xong cái thấy là bây giờ thì mình lên tìm cái bài thuốc nào mà nó đơn giản chút xíu, hay là về thuốc đông y đó, uống trà gừng chẳng hạn, thì đó là 14% cái thưa Việt. Và theo hiện tại bây giờ chúng ta biết rằng cả nước Mỹ đang theo dõi cái chương trình healthcare mới của ba nhà tài phiệt là Amazon, Chase và hình như là Berkshire Hathaway, tức là cái công ty của ông Warren Buffett, thưa quý vị. Thì để coi trong tương lai sẽ như thế nào, nhưng mà hiện tại giờ như hình cả nước Mỹ cũng đang theo dõi cái chương trình này. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng nói về bốn cách sống financial, bốn cách mà làm giàu hay là sống của một người giàu đó mà chúng ta không có biết. Nhưng mà nếu mà chúng ta sống như vậy mà chúng ta là một người không giàu đó, thì chúng ta cũng trở thành một người giàu. Sooner or later sẽ trở thành một người giàu, thưa vị. Thường thường người giàu á, họ sống khác cái người mà rồi có ba tầng lớp, chứ không biết là high class, middle class và low class, hay là trung lưu, thượng lưu, trung lưu và hạ lưu. Thì người giàu thường thường họ nói một cái câu đó là họ luôn luôn cái đầu tiên là họ nói rằng cái money should working for you, you should not working to make the money. Tức là quý vị biết là có tiền đó, thì khi chúng ta đầu tư đó thì lấy tiền nó làm việc cho mình, chứ không phải mình cài mình bừa để mà lấy tiền để mà làm ra tiền. Khi mà nói như vậy thật sự không phải là chuyện đơn giản, nói thì rất dễ, nhưng mà ví dụ chia sẻ cách để họ sống chúng ta làm được thì tốt, thưa quý vị. Họ nói rằng những người mà làm về income á, thì họ phải làm rất nhiều thời giờ để mà make money, chẳng hạn những người về middle class. Chứ thấy là một người kỹ sư, họ đã phải ngồi không để mà tiền ra tiền đâu, họ cũng đi làm rất là miệt mài, thậm chí overtime nữa. Họ lấy cái salary một ngày 8 tiếng, người là hour, làm tiếng nào lấy tiền tiếng đó, người salary làm 12 tiếng hay là ngay cả thậm chí 20 tiếng, như một năm họ vẫn lãnh bao nhiêu đó tiền thôi. Đó là cách của người trung lưu, rất là làm rất là cực nhọc. Nhưng mà những người giàu đó doesn't make money that way, không có require cái hard work, tức là làm việc cực nhọc, quý vị. Và cái income của họ đó là thường thường họ lấy tiền họ đầu tư từ lúc đầu, nhẹ nhàng đầu tư lúc đầu. Chẳng hạn như trước đây có chia sẻ với vị đó, chúng ta không phải là trung lưu đi, chúng ta nhưng mà dành dụm một số tiền trong vòng 5-10 năm, có tiền chúng ta mua một căn nhà. Khi mà cái nhà đó trả từ từ trên số tiền cao chút xíu, chúng ta có một cái equity, tức là rút tiền ra đầu tư một căn nhà nho nhỏ để cho mướn, và chúng ta vẫn đi làm việc. Đó là chúng ta thời gian đầu tiên cái việc phải làm việc, nhưng mà làm việc sau đó là chúng ta sẽ có được đầu tư khá hơn, tức là tiền nó sẽ đi trước. Và họ nói rằng chúng ta không cần phải là một đống tiền để làm đầu tư, để investment, nhưng mà chúng ta bắt đầu investment là cái sự khôn ngoan nhất, chứ không phải là cần một đống tiền. Nếu mà cần một đống tiền để invest thì Dũng nghĩ rằng có một đống tiền để invest thì không invest, ví dụ về hưu rồi, thưa vị. Và cái thứ hai đó là keep những cái món hàng xa xỉ phẩm ra khỏi cái đời sống của bạn. Vì người giàu hình như không bao giờ xa xỉ, không bao giờ khoe khoang. Chỉ như người không có tiền mới khoe khoang. Một cái này, cái bài viết, quý vị vào cái USA Today nha. Cái này tôi dùng chỉ dịch bản tin này thôi, quý vị. Chẳng hạn như ông Warren Buffett, rất là giàu có, đi chiếc xe hiện tại giờ Cadillac của ông trị giá khoảng chừng 25.000 thôi. Và cái nhà của ông mua năm 1958, thời điểm đó là 31.500 đồng, vẫn ở đến ngày hôm nay. Mặc dù có nhiều người offer cả triệu mấy kia mà ông không bán. Ngay cả cái anh chàng Jeff Bezos, giàu vô cùng, cầm trong tay trên 30 tỷ, vẫn đi chiếc Honda Accord. Nhưng bây giờ thì cả 100 tỷ rồi thì chắc đổi xe, mà dù không biết đi xe gì. Như bài viết này nói là năm ông cầm trong tay 30 tỷ, vẫn đi chiếc xe Honda Accord, cái thuyền. Và cái thứ ba là time's the most valuable currency. Tức là tạm dịch là thời gian là tiền bạc. Tức là chúng ta biết khi mà chúng ta biết đầu tư đó, cái năm 25 tuổi thôi là chúng ta đã có cha mẹ cho một 10.000 đi, thì chúng ta làm việc cực nhọc khoảng chừng 18 tuổi, làm 7 năm sau có 10.000. Chúng ta bắt đầu tìm một cái website nó gọi là compound interest. Hai cái loại để save money mà có interest đó là simple interest và compound interest. Chúng ta bỏ vào 10.000 thì kéo dài đến năm 65 tuổi chúng ta có 217.000. Chúng ta có 50.000, chúng ta có trên 1 triệu. Nếu mà chúng ta invest mỗi chỗ khác nhau 10.000 đồng, khi mà chúng ta làm việc mà chúng ta có 100 triệu là khác nữa, hay là chỉ cần 50.000 thôi, quý vị, là chúng ta có khoảng 50.000 để chúng ta có 1 triệu. Tại vì 10.000, năm 65 tuổi chúng ta có 217.000. Và cái interest, nó gọi compound interest đó, từ cái interest này nó để interest khác là phải annual rate, assume là chúng ta có 8% đi, 8% return. Chúng ta bỏ vào 50.000 thì kéo cho đến 5-65 tuổi tệ lắm chúng ta cũng có 1 triệu bỏ trong túi. Vậy thì chúng ta nên đầu tư hay không? Và cái chuyện đầu tư không phải là chúng ta tự động tìm ra được, tốt nhất là không đi một mình, chúng ta phải tìm cái người chuyên gia financial advisor, họ sẽ chỉ quý vị, nhưng mà chúng ta phải tốn một chút xíu tiền để mà họ sẽ chỉ quý vị cách đầu tư. Còn nếu cái này đầu tư mà chắc ăn bảo đảm nhất là chúng ta nên vào cái website để tìm hiểu là compoundinterest.com để mà chúng ta coi có interest cách nào. Có hai loại như vị nhớ cẩn thận là simple interest và compound interest. Thật sự không có nhiều thời giờ nhưng giải thích cái vấn đề này, nhưng mà có 10.000 một cái basic 10.000 25 tuổi bỏ vào, năm 65 tuổi chúng ta có 217.000, chúng ta cứ cấp số nhân lên 50.000 thì chúng ta sẽ có bao nhiêu tiền các thưa vị. Xin trả lời bác bạn.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Cái bản tin cuối cùng của anh Tiến Dũng làm cho bà Bảo cũng suy nghĩ, bây giờ phải tiết kiệm anh à.
Bây giờ thì không dám nói, nhưng mà tuổi bà Bảo thì đã dành được, nhưng mà dành cho con mình. Chẳng hạn như mình có 10.000, cái con mình là đứa đó bao nhiêu tuổi, 18 tuổi mới được, thì bà Bảo thì chúng ta đầu tư cho nó. Thì chúng ta tìm một cái người mà gọi là cố vấn về investment đó. Thì chúng ta trả, một là chúng ta trả tiền lời, chẳng hạn như ta lời 8 chấm thì chia ra 73, thì chia bao nhiêu chấm đó, thì dùng lời 100.000 thì chúng ta lấy 70.000, đưa hợp 30.000, và những người đó sẽ chỉ cách việc invest. Còn nếu không thì ta tự tìm hiểu để mà invest, bỏ vào những cái nhà băng, chẳng hạn như những người lớn tuổi, bây giờ những người senior citizen họ cũng bỏ tiền cách này. Khi mà cái interest rate nó lên thì họ rất mừng, nhưng mà nó ngưng lại thì họ buồn vì họ không đủ tiền. Đó là cái cách mà người ta invest tiền hiện tại bây giờ, thưa vị. Cảm ơn bà Bảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không quên chú Bảo như vị có một ngày thứ sáu cuối rồi, một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Tôi luôn nghĩ là ngày thứ sáu rồi.
Dạ vâng. Chào bà Bảo. Anh Tiến Dũng muốn cuối tuần quá trời luôn rồi, hôm nay mới thứ năm thôi anh.
Cũng muốn nghỉ ngơi chút xíu. Không, dạ ngày vâng. Mai, cố gắng ngày mai nữa.
Rồi. Dạ vâng. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại anh trong chương trình này vào ngày mai, và chúc anh có một thứ năm thật là bình an.